Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Innovator's Handbook, A Field Manual của Justin Kalan là một cuốn sách phi hư cấu về đổi mới, lãnh đạo và ra quyết định chiến lược trong môi trường, tổ chức phức tạp. Cuốn sách không xem đổi mới như việc ngồi nghĩ ý tưởng hay tổ chức các buổi động não, mà coi đó là một quy trình có kỷ luật, bắt đầu từ việc xác định đúng vấn đề thật sự. Từ mô tả sản phẩm và các nguồn tham khảo, có thể thấy trọng tâm của sách là giúp người đọc tránh lãng phí nguồn lực vào những cuộc tranh luận sai trọng tâm, đồng thời xây dựng sự liên kết giữa quyền hạn, tài trợ, trách nhiệm và khả năng thực thi. Tác giả dựa trên kinh nghiệm từ Nike Innovation, các môi trường tư vấn liên quan đến lực lượng, đặc nhiệm tinh nhuệ, Harvard Learning Innovations Laboratory và các phòng điều hành cấp cao để rút ra những nguyên tắc có tính thực hành cao. Vì vậy, đây là một cuốn sách hướng đến người làm việc cần kết quả thực, hơn là những khẩu hiệu chung về sáng tạo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xác định đúng vấn đề trước khi đầu tư vào giải pháp. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là lập luận rằng nhiều chiến lược thất bại không phải vì thiếu nỗ lực hay thiếu năng lực, mà vì tổ chức đã không nhìn ra đúng vấn đề ngay từ đầu. Cách tiếp cận này rất quan trọng, vì khi vấn đề bị định nghĩa sai, mọi cuộc thảo luận tiếp theo đều có nguy cơ đi chệch hướng. Cuốn sách đặt trọng tâm vào việc làm rõ điều gì thật sự đang cản trở kết quả, thay vì vội vàng chọn giải pháp dễ thấy nhất. Về mặt thực hành, điều này buộc nhà lãnh đạo phải chậm lại để đặt câu hỏi tốt hơn, kiểm tra giả định và phân biệt triệu chứng với nguyên nhân gốc. Trong môi trường dữ liệu chưa đầy đủ và thời gian ra quyết định ngắn, kỹ năng xác định vấn đề trở thành năng lực nền tảng. Đây cũng là lý do cuốn sách mang tính vận hành cao, vì nó không chỉ nói về tư duy đúng mà còn cho thấy cách tránh lãng phí nguồn lực vào những hướng đi sai ngay từ bước đầu. Thứ hai, liên kết quyền hạn và tài trợ để tránh tranh luận vô ích. Một chủ đề then chốt khác là sự cần thiết phải làm rõ ai có quyền quyết định và ai thực sự bảo trợ cho sáng kiến trước khi cuộc tranh luận bắt đầu. Trong nhiều tổ chức, ý tưởng thất bại không phải vì bản thân ý tưởng yếu, mà vì cấu trúc quyền lực không rõ ràng khiến mọi người tranh luận nhưng không ai đủ thẩm quyền để chốt hướng đi. Cuốn sách xem sự liên kết giữa authority và sponsorship như một điều kiện để đổi mới đi vào thực tế. Điểm này rất đáng chú ý vì nó chuyển trọng tâm từ nội dung của ý tưởng sang cơ chế tổ chức đứng sau ý tưởng, khi quyền hạn, nguồn lực và trách nhiệm không khớp nhau. Quá trình thực thi thường bị tắc nghẽn ở giữa đường. Cách nhìn của Kalan vì thế mang tính tổ chức học rõ rệt, nhấn mạnh rằng đổi mới không chỉ là vấn đề sáng tạo mà còn là vấn đề cấu trúc ra quyết định. Với người đọc là lãnh đạo, đây là lời nhắc rằng muốn tăng tốc thực thi thì phải thiết kế lại sự phối hợp nội bộ, chứ không chỉ thúc ép nhóm làm việc nhiều hơn. Thứ ba, xây dựng trung tâm xuất sắc để bảo vệ năng lực lõi. Cuốn sách cũng nhấn mạnh vai trò của các Center of Excellence, tức những trung tâm xuất sắc giúp một tổ chức giữ vững năng lực chuyên môn, cốt lõi và tạo điểm tựa cho đổi mới. Ý tưởng này cho thấy đổi mới không nhất thiết diễn ra theo kiểu phân tán và ngẫu hứng, mà cần những nơi có tiêu chuẩn cao, năng lực rõ ràng và khả năng duy trì chất lượng. Trong thực tế, nhiều tổ chức có quá nhiều sáng kiến nhỏ nhưng thiếu một hạt nhân đủ mạnh để tích lũy kiến thức và biến kinh nghiệm thành năng lực bền vững. Việc xây dựng và bảo vệ trung tâm xuất sắc giúp tránh tình trạng mỗi dự án đều bắt đầu từ con số không. Nó cũng tạo ra một cơ chế học tập có tổ chức, nơi các bài học được giữ lại thay vì thất lạc sau mỗi lần thay đổi nhân sự. Điểm đáng giá ở đây là cuốn sách không lãng mạn hóa đổi mới, mà xem nó như một năng lực có hạ tầng. Khi trung tâm chuyên môn được bảo vệ đúng cách, tổ chức có khả năng lặp lại thành công, giảm phụ thuộc vào cá nhân và nâng chất lượng ra quyết định trong dài hạn. Thứ tư, thiết lập trách nhiệm rõ ràng để tăng tốc thực thi. Một đóng góp thực tiễn khác của cuốn sách là nhấn mạnh các hệ thống trách nhiệm như công cụ để đẩy nhanh thực thi. Nhiều tổ chức có ý tưởng tốt nhưng lại chậm ở khâu triển khai vì không có cơ chế theo dõi, phản hồi và chịu trách nhiệm đủ rõ. Cuốn sách cho rằng đổi mới chỉ có ý nghĩa khi nó đi cùng một hệ thống giúp con người biết ai làm gì, khi nào cần xong và kết quả nào được xem là đạt yêu cầu. Cách tiếp cận này rất thực dụng vì nó xem trách nhiệm không phải là hình thức kiểm soát cứng nhắc, mà là điều kiện để ý tưởng không bị trôi đi trong bộ máy. Khi trách nhiệm được thiết kế đúng, nhóm làm việc sẽ giảm mơ hồ, giảm đùn đẩy và tăng tốc độ ra quyết định ở từng bước. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường điều hành phức tạp, nơi nhiều bên cùng tham gia và ranh giới, sở hữu công việc dễ bị nhòe. Thay vì chỉ khuyến khích tinh thần đổi mới, cuốn sách tập trung vào cách biến đổi mới thành kết quả có thể đo được và có thể hoàn tất. Cuối cùng, phân biệt tín hiệu và nhiệm. đồng thời bảo đảm giá trị được thu nhận. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho môi trường, nhiều dữ liệu, nơi vấn đề không chỉ là thiếu thông tin mà còn là bị ngập trong quá nhiều thông tin. Vì vậy, một năng lực quan trọng được nhấn mạnh là tách tín hiệu khỏi nhiễu, nghĩa là nhận ra dữ kiện nào thực sự giúp ra quyết định và dữ kiện nào chỉ làm tăng độ phức tạp. Đây là điểm rất phù hợp với các lãnh đạo và nhà vận hành hiện đại, vì họ thường phải quyết định trong điều kiện không hoàn hảo. Bên cạnh đó, sách còn lưu ý rằng giá trị không chỉ cần được tạo ra, mà còn phải được thu nhận. Nói cách khác, một sáng kiến thành công không dừng ở việc tạo ra kết quả tốt về mặt ý tưởng hay thử nghiệm, mà còn phải chuyển hóa thành lợi ích thực sự cho tổ chức. Sự kết hợp giữa lọc thông tin và thu nhận giá trị làm cho cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi đổi mới thuần túy. Nó chạm tới câu hỏi chiến lược hơn, làm thế nào để tổ chức vừa nhìn đúng vấn đề, vừa biến nỗ lực thành tác động có ý nghĩa và có thể giữ lại. Kết luận, Innovator's Handbook, A Field Manual phù hợp nhất với các founder, giám đốc điều hành, product leader, quản lý vận hành và những người trực tiếp chịu trách nhiệm biến ý tưởng thành kết quả trong các tổ chức phức tạp. Người đọc sẽ hưởng lợi nếu họ thường xuyên phải ra quyết định trong điều kiện thiếu dữ liệu, phải phối hợp nhiều bên hoặc đang tìm cách giảm lãng phí do xác định sai vấn đề. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không xem đổi mới như cảm hứng sáng tạo chung chung, mà đặt nó trong một khung thực thi rõ ràng, gồm xác định vấn đề, sắp xếp quyền hạn, củng cố năng lực lõi, quản trị trách nhiệm và lọc nhiễu thông tin. So với nhiều sách cùng thể loại, thường nghiêng về động lực, tư duy sáng tạo hoặc các khẩu hiệu đổi mới, cuốn này nổi bật vì giọng điệu thực chiến và khả năng ứng dụng trực tiếp vào tổ chức. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai cần một cách nhìn tỉnh táo, có cấu trúc và ít lý thuyết thừa về cách làm cho đổi mới thực sự đi đến kết quả. Nếu bạn muốn ủng hộ Justin Clan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!